Năm nhỏ, sự hình thành và phát triển động cơ thành đạt ban đầu. Chúng ta đã biết rằng chỉ số EQ dự báo kết quả học tập tốt, nhưng để thực sự học tốt, trẻ em còn phải có động cơ thành đạt, mong muốn vượt qua thử thách và đạt thành tích cao trong các tác vụ, đồng thời có được năng lực cao. Mặc dù nội hàm của khái niệm thành đạt trong những văn hóa khác nhau thì khác nhau, nhưng một nghiên cứu đối với 30 nền văn hóa cho thấy nhân loại đánh giá cao những phẩm chất như tính độc lập, tính trách nhiệm và tính tự nguyện lao động hăng say để đạt được mục đích. Nhà phân tâm học Robert White giả định rằng từ tuổi sơ sinh, con người đã có động cơ nội tại là làm chủ môi trường xung quanh, cụ thể là tác động có hiệu quả hoặc giải quyết vấn đề một cách thành công đối với thế giới người và vật. Chúng ta có thể thấy động cơ làm chủ hoạt động khi đứa trẻ tìm cách bấm một cái nút, mở cửa hoặc chơi đồ chơi và sự hài lòng của nó khi nó thành công. Thậm chí ngay cả những trẻ bị thiểu năng trí tuệ cũng tìm kiếm thách thức thông qua việc làm chủ bản thân. Mặc dù tất cả trẻ em đều có định hướng làm chủ, nhưng có thể thấy một số trẻ nỗ lực nhiều hơn trong việc học tập và chơi thể thao. Chúng chứng tỏ chúng có động cơ thành đạt cao hơn những trẻ khác. A nhỏ, sự hình thành động cơ thành đạt ban đầu. Deborah Stipek và đồng nghiệp sau khi tiến hành một loạt các công trình nghiên cứu trẻ từ 1 đến 5 tuổi đã tìm ra thời điểm trẻ bắt đầu phát triển khả năng cốt lõi để hình thành động cơ thành đạt, khả năng đánh giá sự thành công trên cơ sở chuẩn mực trình diễn. Trong các nghiên cứu của Stipek, nhà nghiên cứu quan sát khả năng hiểu biết của trẻ đối với những hoạt động có mục đích được đặt ra một cách rõ ràng như đóng đinh, chơi bowling. Các tác vụ được thiết kế sao cho trẻ có thể làm được một trong một số trường hợp, nhưng không thể làm được trong các trường hợp khác. Nhà nghiên cứu quan sát phản ứng của trẻ khi thất bại và khi thành công. Dựa trên số liệu thực nghiệm, Stipek và đồng nghiệp giả định rằng trẻ đã trải qua 3 pha trong việc học hỏi cách đánh giá trình diễn của mình. Pha thứ nhất, vui sướng được làm chủ. Dưới 2 tuổi, trẻ vui sướng được làm chủ những thay đổi của môi trường, biểu hiện niềm vui một cách rõ rệt nhưng không kêu gọi sự chú ý của những người xung quanh hoặc tìm kiếm sự công nhận. Nếu bị thất bại, chúng từ bỏ mục đích và tìm kiếm đồ chơi khác. Chúng chưa đánh giá kết quả theo chuẩn mực trình diễn, xác định thành công hay thất bại. Pha thứ hai, tìm kiếm sự công nhận. Khoảng 2 tuổi, trẻ bắt đầu đoán trước được việc những người khác sẽ đánh giá trình diễn của chúng như thế nào. Chúng tìm kiếm sự công nhận khi chúng làm chủ được thách thức và chờ đợi sự chê trách khi chúng thất bại. Ví dụ, trẻ 2 tuổi khi thành công thường mỉm cười, ngẩng cao đầu và kêu gọi nhà thực nghiệm chú ý đến thành công của chúng. Trong khi đó, nếu thất bại, chúng thường lẩn tránh nhà thực nghiệm, hy vọng sẽ tránh được sự chê trách của họ. Như vậy, trẻ 2 tuổi đã đánh giá được kết quả hoạt động của mình là thành công hay thất bại, biết rằng chúng có thể chờ đợi sự khen ngợi khi thành công và sự chê trách khi thất bại. Pha thứ 3, sử dụng chuẩn mực. Bước ngoặt quan trọng xuất hiện khi trẻ được 3 tuổi. Trẻ bắt đầu phản ứng độc lập đối với thành công và thất bại của mình. Chúng đã hấp thu được chuẩn mực khách quan để đánh giá trình diễn của mình và không phụ thuộc nhiều vào những gì mà người khác nói với chúng khi chúng thành công hay thất bại. Ví dụ, nếu tác vụ khó khăn và trẻ được cho biết rằng không phải trẻ nào cũng làm được ngay trong lần thực thi đầu tiên chuẩn mực khách quan thì trẻ không xấu hổ khi thất bại. Trẻ đã có thể thể nghiệm sự tự hào thật sự, chứ không phải sự vui thích đơn giản. Khi thành công và sự xấu hổ khi thất bại, chứ không phải sự thất vọng. B nhỏ, sự phát triển của động cơ thành đạt trong độ tuổi từ 2 đến 14. Trong những nghiên cứu đầu tiên về động cơ thành đạt, David McClellan và đồng nghiệp đã dùng kỹ thuật phóng chiếu. Họ cho trẻ em xem 4 bức ảnh mơ hồ, và yêu cầu trẻ viết mẫu chuyện về bản thân với tư cách là người trong ảnh. Họ nói với trẻ đó là test về tính sáng tạo, với giả định là trẻ sẽ phóng chiếu động cơ của bản thân trong truyện. Nhà nghiên cứu sẽ đo động cơ thành đạt thông qua số chủ đề thành đạt được nêu. Ví dụ cho trẻ xem ảnh một phụ nữ đang thao tác trước một bàn phím và rất nhiều đồng hồ chỉ thị cũng như màn hình hiển thị. Có trẻ nói rằng đây là một nhà bác học đang nghiên cứu và sắp có kết quả vượt bậc. Người ta cho những nhận xét kiểu này điểm số cao. Một số trẻ khác cho rằng đây là một nữ viên chức đang đợi kết thúc giờ làm để về nhà. Những nhận xét kiểu này được điểm số thấp. Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy những thiếu niên có điểm số động cơ thành đạt cao có xu hướng có xếp hạng học tập tốt hơn những thiếu niên có điểm số thấp. Tác động của gia đình lên động cơ làm chủ và thành đạt. Trong tuổi thiếu niên, gia đình có tác động mạnh mẽ đến động cơ thành đạt. Các nhà nghiên cứu thấy rằng chất lượng gắn bó của trẻ với bố mẹ, môi trường gia đình và cách nuôi dạy trẻ có thể thúc đẩy hoặc kìm hãm sự phát triển của động cơ thành đạt. Những trẻ gắn bó, an toàn, ham hiểu biết, tự tin và dễ dàng giải quyết vấn đề khi được đi học. Điều này không phải do chúng hiểu biết hơn mà do chúng dễ dàng áp dụng hiểu biết của chúng để giải quyết vấn đề hơn những trẻ có kiểu gắn bó khác. Trẻ em cần có một chỗ dựa an toàn để cảm thấy thuận tiện khi tiếp nhận mạo hiểm và tìm kiếm thách thức. Môi trường gia đình cung cấp cho trẻ một số thể loại thách thức, thúc đẩy trẻ khảo sát tích lũy những kỹ năng mới và giải quyết vấn đề. Trong một nghiên cứu, Dornix và đồng nghiệp đã thăm gia đình của 50 trẻ 1 năm tuổi có thu nhập thấp và phân loại môi trường của trẻ theo tiêu chuẩn Home Inventory của Mỹ, thành loại kích thích hoặc không kích thích phát triển trí tuệ. Họ theo dõi những trẻ này trong khoảng thời gian 5 năm và 9 năm cho điểm test động cơ thành đạt và xem các em học hết lớp mấy. Kết quả đưa ra trong bảng 6.8 dưới đây. Bảng 6.8 liên hệ giữa môi trường gia đình với thành tích học tập sau 5 đến 9 năm. Bảng gồm có hai cột dọc lớn. Cột thứ nhất, chất lượng môi trường gia đình khi 1 tuổi. Cột thứ hai, thành tích học tập. Trong cột thứ hai có hai cột dọc nhỏ, trung bình và cao, thuộc 70% đứng đầu lớp, và thấp thuộc 30% đứng cuối lớp. Chất lượng môi trường gia đình khi 1 tuổi, kích thích, trung bình và cao, thuộc 70% đứng đầu lớp, 20 trẻ. Thấp thuộc 30% đứng cuối lớp, 10 trẻ. Chất lượng môi trường gia đình khi 1 tuổi, không kích thích, trung bình và cao, thuộc 70% đứng đầu lớp, 6 trẻ. Thấp thuộc 30% đứng cuối lớp, 14 trẻ. Như vậy, chất lượng môi trường gia đình cũng dự báo kết quả học tập vài năm sau đó. Mặc dù động cơ thành đạt cũng được di truyền một phần, nhưng môi trường gia đình cũng góp phần thúc đẩy nó nảy nở và phát triển. Một yếu tố nữa đóng góp vào sự phát triển động cơ thành đạt là cách nuôi dạy của bố mẹ. Nếu bố mẹ khuyến khích tính độc lập của trẻ, chúng sẽ phát triển động cơ thành đạt. Việc dạy con động cơ thành đạt đặt ra những chuẩn mực cao và khuyến khích con cố gắng cũng thúc đẩy động cơ thành đạt phát triển. Cuối cùng, những khuôn mẫu khen thưởng và trừng phạt đối với ứng xử của con cũng có vai trò quan trọng. Những trẻ tìm kiếm cách thức và biểu hiện động cơ thành đạt ở mức cao thường có bố mẹ khuyến khích con khi thành công và không nghiêm khắc thái quá nếu con thất bại. Những trẻ hay lẩn tránh thách thức và có động cơ thành đạt thấp thường có bố mẹ chậm hoặc miễn cưỡng nhận ra thành công của con và có xu hướng trừng phạt con khi chúng thất bại. Kiểu bố mẹ khuyến khích con chính là kiểu bố mẹ uy quyền của Dana Brownin. Các nghiên cứu xuyên văn hóa cho thấy kiểu bố mẹ uy quyền khuyến khích con phát triển động cơ thành đạt tốt nhất trong các nền văn hóa Tây Âu Cũng như trong các nền văn hóa châu Á, ngược lại, nếu bố mẹ thờ ơ hoặc không hướng dẫn con hoặc đay nghiến con hàng ngày, ví dụ vì những việc vụn vặt như làm bài tập sẽ không tạo được thành tích học tập cũng như động cơ thành đạt cao ở con cái. Sự phát triển động cơ thành đạt trải qua hai giai đoạn được nêu dưới đây. Trẻ em dưới 7 tuổi là những cá nhân lạc quan không có cơ sở. Chúng cho rằng chúng có khả năng đạt thành tích cao trong mọi tác vụ và lĩnh vực, ngay cả trong những lĩnh vực mà trước đây chúng đã nếm mùi thất bại. Thầy cô giáo có thể làm chúng hy vọng nhiều hơn vào khả năng thành công bằng cách thường xuyên khen ngợi trẻ vì nỗ lực và ít chú ý đến nội dung thực sự của bài vở. Vì nhiều lý do, trẻ em tin rằng khả năng là nét tính cách không ổn định, có thể thay đổi bằng cách nỗ lực và thực hành nhiều. Trẻ em từ 8 đến 12 tuổi bắt đầu phân tách được nỗ lực khỏi khả năng. Đây có lẽ là do sự thay đổi của trải nghiệm ở trường. Thầy cô ngày càng khen và khuyến khích những học sinh có khả năng. Họ làm cho thiếu niên chú ý đến kết quả học tập, chứ không khen ngợi những nỗ lực đã được thực hiện. Khi lên các lớp trên, thiếu niên thường được các thầy cô xếp loại theo năng lực. Tất cả những trải nghiệm này ở trường đã góp phần làm gia tăng việc thiếu niên sử dụng những chuẩn mực xã hội để đánh giá kết quả công việc và do đó tách được nỗ lực khỏi năng lực. 6 nhỏ hiểu biết về người khác. Bình diện đầu tiên của ý thức xã hội là tự ý thức. Bình diện thứ hai của ý thức xã hội là sự hiểu biết về người khác sẽ được nghiên cứu ở phần này. A nhỏ, xu hướng tuổi tác thể hiện trong cảm nhận của cá nhân về người khác. Trẻ nhỏ hơn 7 tuổi thường đặc tả những người mà chúng quen biết bằng những ngôn từ cụ thể, quan sát được mà chúng dùng để mô tả bản thân. Ví dụ, chú tôi cao, chân chú ấy nhiều lông, chú ăn ớt rất giỏi, hoặc chú ấy tốt lắm. Nói chung, trẻ thường chỉ mô tả những hành vi gần đây nhất của người khác mà không mô tả được đặc tính ổn định của người đó. Nhưng đó không phải là do trẻ không đánh giá được những phẩm chất nội tâm của họ. Từ 3 đến 5 tuổi, trẻ đã đoán biết ứng xử của bạn thân nhất trong những tình huống khác nhau. Những trẻ mẫu giáo biết rất rõ là các bạn cùng lớp rất khác nhau trong năng lực học tập và kỹ năng xã hội. Chúng còn biết chọn những bạn học giỏi để cùng tham gia những cuộc thi học tập. Và những bạn biết cách đối xử có kỹ năng xã hội để cùng chơi các trò chơi. Tuy nhiên, trẻ ít tuổi không chú ý nhiều đến các mô tả tính cách. Ví dụ, trẻ từ 5 đến 7 tuổi không đặc biệt quan tâm đến bạn chơi, vì bạn ấy được mô tả là dễ thương. Chúng mô tả chính đứa bạn ấy theo kiểu có đồ chơi đáng chú ý. Ngược lại, trẻ 9 tuổi có xu hướng chơi với bạn nào được mô tả là dễ thương hơn là chơi với bạn có đồ chơi tốt. Trong độ tuổi từ 7 đến 16, càng ngày trẻ càng ít dựa vào những đặc trưng cụ thể để mô tả bạn bè và người quen. Sự mô tả ngày càng có nhiều những đặc trưng tâm lý hơn. Carl Barenboim đã làm một thực nghiệm, trong đó yêu cầu trẻ từ 6 đến 11 tuổi mô tả 3 người mà chúng biết rõ nhất. Thay vì chỉ đơn giản liệt kê những ứng xử của người quen, trẻ ở độ tuổi này đã đưa ra những so sánh ứng xử của họ theo kiểu Billy chạy nhanh hơn Jackson, hoặc là bạn ấy vẽ đẹp nhất lớp. Biểu đồ 10% của các mô tả cấu trúc tâm lý, so sánh tâm lý và ứng xử của trẻ từ 6 đến 11 tuổi. Biểu đồ 10 cho ta thấy việc sử dụng so sánh ứng xử tăng trong độ tuổi từ 6 đến 8 và nhanh chóng suy giảm từ 9 tuổi trở đi. Kết quả tất yếu của so sánh tâm lý là trẻ ngày càng hiểu biết về sự điều khiển ứng xử của bạn và bắt đầu coi đó là những cấu trúc tâm lý bền vững hay là những nét tính cách của bạn. Vì vậy, trẻ lên 10 sẽ dùng từ khác để biểu thị việc bạn vẽ đẹp nhất lớp, ví dụ là bạn ấy rất nghệ sĩ. việc trẻ sử dụng những cấu trúc tâm lý để mô tả tăng rất nhanh từ 7 tuổi trở lên. Đồng thời, so sánh ứng xử cũng trở nên ít hơn. Ví dụ, trẻ bắt đầu so sánh các đặc trưng tâm lý như Bill không bạo dạn như Ted hoặc Susan là bạn có tài nghệ sĩ nhất lớp. Thành thiếu niên từ 12 đến 16 tuổi rất hay so sánh như vậy để mô tả người khác. A nhỏ tiếp cận phát triển ý thức của Piaget. Theo các nhà lý thuyết về nhận thức, tự ý thức và ý thức xã hội của trẻ về người khác phụ thuộc rất nhiều vào mức độ phát triển nhận thức. Tư duy của trẻ tiền thao tác từ 3 đến 6 tuổi có xu hướng tập trung vào những lĩnh vực cảm nhận nổi bật nhất của các kích thích và sự kiện. Vì vậy, trẻ tiền thao tác mô tả người quen của chúng bằng những từ ngữ rất cụ thể, dựa trên quan sát và gợi nhớ đến sự hiện diện và sở hữu của người đó, những sở thích và yêu ghét cũng như những thao tác mà họ có thể thực hiện. Khi trẻ bước sang giai đoạn thao tác cụ thể, tư duy của chúng thay đổi theo những chiều hướng khác nhau. Không những trẻ bớt giới nội mà chúng còn có thể nhận thấy một số tính chất của đối tượng không đổi. Mặc dù sự hiện diện của đối tượng có thể thay đổi, sự bảo toàn, trẻ đã có thể nhìn thấy cái bất biến bên trong cái vẻ thay đổi bề ngoài. Điều này giải thích tại sao trẻ thao tác hình thức có thể chú ý nhiều hơn đến sự điều chỉnh hành vi cũng như sử dụng những cấu trúc tâm lý hoặc nét tính cách để mô tả ứng xử của bản thân mình và người khác. Mặc dù hệ lý thuyết về những nét tính cách tâm lý có tính trừu tượng, nó vẫn dựa trên những hành vi được điều chỉnh cụ thể, quan sát được. Có lẽ điều này giải thích được tại sao trẻ thao tác cụ thể có thể tư duy về những nét tính cách tâm lý. Từ 12 đến 14 tuổi, trẻ bắt đầu giai đoạn thao tác hình thức. Chúng có được khả năng tư duy một cách logic và hệ thống hơn về những khái niệm trừu tượng. Do chân dung tâm lý có tính trừu tượng nên khả năng so sánh tâm lý của trẻ chỉ được phát triển đầy đủ ở giai đoạn thao tác hình thức này. Tuy nhiên, theo Selman, còn có một bình diện đặc biệt của sự phát triển nhận thức làm nền tảng cho việc thấu hiểu bản thân và người khác, đó là những kỹ năng nhập vai. C nhỏ, phân tích kỹ năng nhập vai của Selman. Theo Selman, trẻ thu nhận được sự hiểu biết phong phú về bản thân và người khác khi chúng tiếp thu khả năng phân tách diễn cảnh của bản thân với diễn cảnh của những người khác và thấy được quan hệ giữa những điểm không đồng nhất trong diễn cảnh của những người khác nhau. Selman tin rằng để biết được về một cá nhân, ta phải có khả năng hiểu diễn cảnh của người đó, hiểu tư duy, tình cảm, động cơ và xu hướng của anh ta. Tóm lại là hiểu được những yếu tố nội tâm điều phối ứng xử của người đó. Nếu trẻ không tiếp thu được những kỹ năng nhập vai quan trọng này, chúng sẽ có rất ít lựa chọn để mô tả nội tâm của người khác, mà chỉ có thể mô tả những đặc trưng bên ngoài, sự hiện diện, hành động và những đồ vật của họ. Selman đã nghiên cứu sự phát triển của kỹ năng nhập vai bằng cách yêu cầu trẻ bình luận một số tình huống ứng xử giữa các cá nhân. Dưới đây là một ví dụ. Holly là một cô bé 8 tuổi rất thích trèo cây. Cô bé trèo cây giỏi nhất vùng. Một lần do trèo một cái cây rất cao, cô bé bị ngã, may mà không bị thương. Bố cô bé tình cờ chứng kiến sự việc. Ông rất lo lắng và yêu cầu cô bé từ nay không được trèo cây nữa. Holly đồng ý và hứa với bố sẽ không trèo cây nữa. Ngay trong ngày hôm ấy, Holly và các bạn gặp Swan. Con mèo của Swan bị mắc ở trên cây và không thể tự mình tuột xuống được. Phải làm một cái gì đó để cứu con mèo, nếu không nó sẽ ngã chết. Holly là người duy nhất có thể trèo lên tới chỗ con mèo bị mắc và đem nó xuống, nhưng cô bé vẫn nhớ lời hứa của mình với bố. Để đánh giá xem trẻ hiểu diễn cảnh của Holly, của bố cô bé và của Swan như thế nào, Selman hỏi trẻ những câu hỏi sau đây. Holly có biết Swan cảm thấy như thế nào về chuyện con mèo? Bố của Holly cảm thấy như thế nào nếu ông biết rằng Holly lại trèo cây? Holly nghĩ rằng bố mình sẽ làm gì khi ông biết rằng cô bé lại trèo cây? Cháu sẽ làm gì? Những câu trả lời của trẻ cho phép Selman kết luận rằng kỹ năng nhập giai phát triển theo giai đoạn được trình bày trong bảng 6 la mã.9 dưới đây. Bảng 6 la mã.9, các giai đoạn nhập giai của Selman. Bảng gồm 3 cột dọc. Cột thứ nhất, thứ tự. Cột thứ hai, giai đoạn nhập vai. Cột thứ ba, câu trả lời đặc trưng cho vấn đề Holly. Thứ tự, không. Giai đoạn nhập giai, diễn cảnh hướng nội hay là diễn cảnh không phân hóa. Từ 3 đến 6 tuổi, trẻ không biết đến những diễn cảnh khác diễn cảnh của mình. Trẻ giả định rằng những điều mà trẻ cho rằng Holly nên làm cũng được những người khác coi là đúng. Cột thứ 3, câu trả lời đặc trưng cho vấn đề Holly. Trẻ thường trả lời là Holly sẽ cứu con mèo. Khi được hỏi, bố Holly sẽ phản ứng ra sao với việc không giữ lời hứa của Holly? Trẻ cho rằng ông sẽ vui sướng vì ông yêu mèo. Nói cách khác, trẻ cho rằng Holly và bố cô bé cũng yêu mèo. Thứ tự 1. Giai đoạn nhập vai. Nhập vai qua thông tin xã hội. Từ 6 đến 8 tuổi, lúc này trẻ đã nhận biết rằng những người khác có thể có diễn cảnh khác với diễn cảnh của mình, nhưng cho rằng điều này xảy ra chỉ vì những người này đã nhận được những thông tin khác với thông tin mà trẻ biết. Câu trả lời đặc trưng cho vấn đề Holly. Khi được hỏi liệu bố Holly có tức giận vì cô bé trèo cây không, trẻ có thể trả lời, nếu bác ấy không biết vì sao Holly trèo cây, bác ấy hẳn sẽ giận. Nhưng nếu bác ấy biết nguyên nhân, bác ấy sẽ thấy rằng Holly có lý do chính đáng để trèo cây. Thứ tự 2. Giai đoạn nhập vai. Nhập vai qua việc phản ánh bản thân. Từ 8 đến 10 tuổi. Lúc này trẻ biết rằng có thể có xung đột giữa diễn cảnh của trẻ và diễn cảnh của người khác ngay cả khi hai bên nhận được cùng một thông tin. Trẻ đã có thể xem xét diễn cảnh của người khác. Trẻ cũng nhận thấy rằng những người khác có thể đặt họ vào vị trí của trẻ và vì vậy có thể dự đoán được phản ứng của người khác đối với hành vi của trẻ. Tuy nhiên, trẻ không thể đồng thời xem xét cả hai viễn cảnh của mình và của người khác. Câu trả lời đặc trưng cho vấn đề Holly. Nếu được hỏi liệu Holly có trèo cây không, trẻ có thể trả lời, có. Bạn ấy biết bố bạn ấy sẽ hiểu được lý do khiến bạn ấy trèo cây là chính đáng. Khi làm vậy, trẻ tập trung sự chú ý vào việc bố của Holly sẽ xem xét diễn cảnh của Holly. Nhưng nếu hỏi bố của Holly có muốn cô bé trèo cây không, trẻ thường trả lời không. Điều này chỉ ra rằng lúc này trẻ tiếp nhận diễn cảnh bố của Holly và hiểu được mong muốn an toàn cho Holly của ông. Số thứ tự 3. Giai đoạn nhập vai. Nhập trao đổi nhiều vai. Từ 10 đến 12 tuổi, trẻ có thể đồng thời xem xét diễn cảnh của bản thân và diễn cảnh của những người khác và nhận thấy rằng người khác cũng có thể làm việc tương tự. Trẻ cũng có thể hiểu được diễn cảnh bàng quan của một nhóm người thứ ba và dự đoán được mỗi một thành viên, bản thân mình và những người khác sẽ phản ứng ra sao đối với diễn cảnh của đối tác. Câu trả lời đặc trưng cho vấn đề Holly. Trong giai đoạn này, trẻ có thể mô tả kết cục của vấn đề Holly bằng cách nhập vai của nhóm người bàng quan thứ ba và chỉ ra rằng trẻ biết hai người, Holly và bố cô bé nghĩ gì, và người này có thể biết được người kia nghĩ gì. Ví dụ, một trẻ đã nhận xét Holly muốn cứu con mèo vì bạn ấy yêu mèo, nhưng bạn ấy biết rằng bố không khuyến khích trèo cây. Bố bạn ấy biết rằng bạn ấy hứa không trèo cây, nhưng bác ấy không biết có sự cố con mèo. Thứ tự 4. Giai đoạn nhập vai. Nhập vai xã hội từ 12 đến 15 và lớn hơn. Thanh thiếu niên cố gắng hiểu diễn cảnh của người khác bằng cách so sánh nó với hệ thống chuẩn mực nhóm nhỏ của bản thân tức là viễn cảnh của một người khác khái quát hóa. Họ cho rằng người khác sẽ xem xét và sẽ có viễn cảnh giống như viễn cảnh phổ biến của nhóm nhỏ này. Câu trả lời đặc trưng cho vấn đề Holly. Khi được hỏi liệu Holly có bị phạt hay không, thanh thiếu niên thường trả lời không và giải thích rằng việc đối xử nhân đạo với súc vật được đánh giá cao và bố của Holly sẽ đồng tình với viễn cảnh này. Nghiên cứu này của Selman là nghiên cứu xuyên thời gian và 40 trẻ em được test sau mỗi chu kỳ 5 năm. Kết quả cho thấy sự nhập giai được phát triển theo giai đoạn và không giai đoạn nào bị bỏ qua. Việc này có thể giải thích được bằng học thuyết của Jean Piaget. Trẻ tiền thao tác thuộc giai đoạn nhập vai, mức 0 và mức 1 của Selman. Những trẻ thao tác cụ thể thuộc giai đoạn nhập vai mức 2 và 3. Trẻ thao tác hình thức thuộc giai đoạn nhập vai mức 3 và 4. Khi trẻ nắm được kỹ năng nhập vai, thì sự hiểu biết của trẻ về ý nghĩa và tính chất quan hệ giữa người với người bắt đầu thay đổi. Một ví dụ cụ thể là những gì trẻ em nói về tình bạn. Trẻ tiền tiểu học giai đoạn nhập vai mức 0 cho rằng những tương tác dễ chịu giữa chúng và bạn cùng chơi chứng tỏ rằng bạn chơi đó là bạn. Vì vậy, một trẻ 5 tuổi có thể mô tả một trẻ khác là bạn thân chỉ vì bạn ấy sống ở nhà bên cạnh và chơi với cháu. Những hoạt động chung tiếp tục là cơ sở tình bạn trong độ tuổi từ 6 đến 8. Nhưng vì trẻ lứa tuổi này đã ở giai đoạn nhập vai 1 của Selman, nên chúng cũng biết rằng người khác không phải lúc nào cũng chia sẻ quan điểm với chúng, nên chúng bắt đầu coi bạn thân là những trẻ muốn đối xử tốt với chúng. Tình bạn thường là đơn phương trong giai đoạn này vì trẻ chưa cảm thấy nhu cầu mạnh mẽ về tính song phương trong tình bạn. Chỉ cần bạn không thể đáp ứng những quan tâm của trẻ. Ví dụ không mời đi cắm trại thì ngay lập tức bạn thân ấy không phải là bạn thân nữa. Trong giai đoạn nhập vai mức 2, trẻ từ 8 đến 10 tuổi sẽ có quan niệm phát triển hơn về nhu cầu bạn bè. Trẻ cho rằng tình bạn có tính song phương và dựa trên sự tin cậy lẫn nhau. Hai bạn thân phải tôn trọng nhau, quý mến nhau và tốt với nhau. Những hoạt động chung không đủ để coi một đối tác là bạn. Trẻ bắt đầu xem xét xem có sự tương đồng về quan điểm, sở thích giữa mình và đối tác hay không. Trẻ nhấn mạnh là bạn thân phải có sự tương đồng về tâm lý. Khi sang độ tuổi gần thanh niên, nhiều thiếu niên đã ở vào giai đoạn nhập vai mức 3 hoặc 4 của Selman. Mặc dù thiếu niên vẫn cho rằng bạn thân là những cá nhân có tính tương đồng tâm lý, yêu mến, tin cậy và giúp đỡ lẫn nhau, chúng cũng bắt đầu coi bạn thân là người mà chúng có thể trao đổi những suy nghĩ và tình cảm thân mật. Thiếu niên mong bạn bảo vệ mình, trung thành và ủng hộ về tình cảm khi cần. Cùng với sự phát triển của nhập vai, quan điểm của trẻ về tình bạn biến đổi dần từ tình bạn là quan hệ đơn phương, tâm điểm là bản thân, coi bạn là người làm điều lợi cho tôi, sang quan điểm tình bạn là quan hệ song phương hài hòa, trong đó cả hai bên thực sự hiểu biết lẫn nhau, sẵn sàng ủng hộ bạn về tình cảm và những điều tế nhị khác, đồng thời cũng mong đợi bạn đáp ứng tương tự. Tình bạn của thanh thiếu niên đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống, khá ổn định và bền vững so với tình bạn trong tuổi nhi đồng. Điều này có lẽ do quan điểm của thanh thiếu niên về tình bạn đã dựa trên những cơ sở tâm lý sâu sắc hơn. Bản 6 La Mã chấm 10 tổng kết những thay đổi trong nhận thức về bản thân và người khác của trẻ. Bản 6 La Mã chấm 10 những mốc trong phát triển nhận thức và tự nhận thức. Bản gồm 4 cột dọc. Cột thứ nhất, tuổi. Cột thứ hai, cái tôi, tự đánh giá. Cột thứ ba, tự kiểm soát. Cột thứ tư, nhận thức xã hội. Tuổi từ 0 đến 1. Cái tôi tự đánh giá. Phân tách cái tôi khỏi môi trường xung quanh. Xuất hiện cảm giác về sự đại diện của cái tôi. Tự kiểm soát chưa có. Nhận thức xã hội, phân tách được người quen với người lạ, ưu tiên chọn người quen, đối tượng gắn bó. Tuổi từ 1 đến 2, cái tôi tự đánh giá, xuất hiện sự ghi nhận cái tôi, khái niệm về cái tôi được phát triển, tự kiểm soát, xuất hiện sự phục tùng. Nhận thức xã hội, nhận thức được rằng những người khác hành động theo dự định, phân loại được người khác theo những thước đo xã hội. Tuổi từ 3 đến 5, cái tôi tự đánh giá, dấu ấn của cái tôi đối với hành động, xuất hiện sự đánh giá tài năng, xuất hiện sự tự đánh giá không phân tách, xuất hiện nhận thức về cái tôi nội tâm và cái tôi bên ngoài. Tự kiểm soát, gia tăng sự phục tùng, có thể dùng những chiến thuật của người lớn mách bảo để kiểm soát bản thân và chờ đợi phần thưởng. Nhận thức xã hội, ấn tượng dựa trên hành động và những đặc điểm cụ thể của người khác, hiểu biết về những thành kiến và định kiến xã hội đối với những dân tộc khác, tình bạn dựa trên việc cùng nhau thực hiện các tác vụ. Tuổi từ 6 đến 10, cái tôi tự đánh giá, dấu ấn của cái tôi trong những nét tính cách, tự đánh giá dựa trên những khả năng học vấn, thể lực và xã hội. Tự kiểm soát, xuất hiện những chiến lược của bản thân để tự kiểm soát, bắt đầu đánh giá cao tự điều chỉnh và tự kiểm soát. Nhận thức xã hội, ấn tượng dựa trên nét tính cách mà người khác thể hiện, cấu trúc tâm lý, thái độ gây tổn hại giảm. Tình bạn dựa trên sự tương đồng tâm lý và tin cậy lẫn nhau. Tuổi, từ 11 tuổi trở lên. Cái tôi tự đánh giá, tình bạn, hình ảnh thơ mộng về bản thân và khả năng học vấn được coi trọng trong tự đánh giá. Cái tôi phản ánh hệ thống giá trị và nhân sinh quan trở nên tích hợp và trừu tượng hơn, đạt được việc nhận dạng cái tôi. Tự kiểm soát, tạo dựng được những chiến lược trừu tượng để điều chỉnh hành vi và trì hoãn phần thưởng, nội tâm hóa những chuẩn mực coi trọng giá trị của tự kiểm soát. Nhận thức xã hội, ấn tượng dựa trên những xu hướng tương đồng và không tương đồng, so sánh tâm lý, thái độ gây tổn hại tăng hay giảm tùy thuộc vào tác động của xã hội. Tình bạn dựa trên sự trung thành và chia sẻ tình thân mật. D nhỏ, tác động của xã hội đối với sự phát triển nhận thức xã hội. Vai trò của trải nghiệm xã hội. Ngay từ thập kỷ 60 của thế kỷ trước, Piaget đã nhận định rằng những tương tác trong trò chơi của trẻ tiền tiểu học thúc đẩy sự phát triển của kỹ năng nhập vai và phán đoán xã hội. Quan điểm của Piaget cho rằng bằng cách đóng nhiều vai trong khi chơi cùng nhau, trẻ em sẽ hiểu biết hơn về sự khác biệt giữa quan điểm của bản thân và của bạn chơi. Nếu trong khi chơi xảy ra xung đột, trẻ em sẽ học được cách phối hợp quan điểm của mình với quan điểm của bạn chơi, tức là nhượng bộ nhau để có thể tiếp tục chơi. Piaget khẳng định rằng những tiếp xúc ngang hàng, bình quyền giữa các bạn chơi có đóng góp đặc biệt quan trọng trong việc nhập vai xã hội và hiểu biết lẫn nhau. Các kết quả nghiên cứu khẳng định quan điểm của Piaget. Ngoài ra có thể thấy có một vài dạng tiếp xúc của trẻ thúc đẩy một cách rõ rệt sự hiểu biết lẫn nhau giữa chúng. Cụ thể là sự bất đồng quan điểm giữa bạn bè đặc biệt quan trọng vì trẻ thường có xu hướng cởi mở với bạn bè và thường hay thích tranh luận với bạn thân. Kết quả là trẻ có thể cởi mở cung cấp thông tin về những điểm bất đồng để bạn và mình có thể thấu hiểu và đánh giá chính xác những điểm bất đồng. Khi trẻ từ 8 đến 10 tuổi thảo luận với nhau, nếu là bạn thì trẻ sẽ tỏ ra khó tính hơn nhưng lại chịu khó giảng giải hơn so với việc đối tác chỉ là người quen đơn thuần. Sau khi tranh luận với bạn, trẻ sẽ có sự gia tăng hiểu biết về xã hội. Đây là điều không xảy ra sau khi tranh luận với người quen. Đóng góp của trải nghiệm xã hội vào cảm nhận cá nhân. Tiếp xúc xã hội với bạn cùng lứa không chỉ trực tiếp đóng góp vào cảm nhận cá nhân do thúc đẩy sự phát triển của nhập vai xã hội, mà còn định hình cho trải nghiệm trực tiếp vì trẻ có thể biết được những người khác cảm nhận như thế nào. Nói cách khác, trẻ càng cùng bạn trải nghiệm nhiều thì chúng càng có động cơ để tìm hiểu bạn và càng có nhiều kinh nghiệm trong việc phát hiện nguyên nhân những hành vi của bạn. Được lòng người là một đo lường thuận tiện đối với trải nghiệm xã hội. Một trẻ được lòng bạn bè thường tương tác với nhiều bạn hơn những trẻ ít được lòng bạn. Nếu như số lượng trải nghiệm trực tiếp của trẻ đặt dấu ấn lên những phán đoán xã hội của chúng, thì trẻ được lòng bạn hẳn phải trình diễn tốt hơn những trẻ ít được lòng bạn trong những test về hiểu biết xã hội, ngay cả khi kỹ năng nhập vai của chúng là tương đương. Đây là kết quả thực nghiệm của Jackie Knapp. Thực nghiệm của bà kiểm tra khả năng mô tả một bạn chơi không quen biết của trẻ ở 8 tuổi. Vậy cả trải nghiệm xã hội được đánh giá bằng sự được lòng bạn và hiểu biết nhận thức, nhập vai xã hội đều có đóng góp vào hiểu biết người khác của trẻ. Quan điểm của Cooley và Met rất chính xác khi giả định rằng nhận thức xã hội và trải nghiệm xã hội hoàn toàn sống đôi cùng phát triển, có liên hệ chặt chẽ và cái này không thể phát triển nếu cái kia không phát triển.